Bàn thêm về tò mò. Từng có một chuyện cười. Có anh đang đi xe máy, bỗng dưng bị chảy máu cam. Anh ta dừng lại ở lề đường, ngửa đầu lên để cầm máu. Mọi người đi đường thấy vậy cũng dừng lại, nhìn lên trời xem anh ta đang nhìn gì. Cứ như vậy, hàng dài người đứng nhìn lên trời mà không biết là mình đang nhìn cái gì, làm tắt cả một đoạn đường. Còn anh kia, sau khi thấy máu không chảy nữa, lại tiếp tục đi tiếp, mặc cho những khuôn mặt ngơ ngẩn xung quanh. Khi tham gia giao thông, ta thường xuyên gặp những cảnh mọi người chen lấn, nhộn nhạo quanh một vụ va chạm xe. Có người cố chen vào để xem hiện trường tai nạn. Có người đứng bình phẩm với xung quanh. Người nào đang đi bộ quanh đó thì chạy đến xem. Người đang đi xe máy trên đường cũng nhờ bạn trông rồi chạy vào ngó một chút. Ít ai nghĩ đến chuyện gọi xe cấp cứu hay cảnh sát đến xử lý. Có một số thì giảm tốc độ, vừa đi chậm chậm, vừa cố gắng nhìn vào đám đông. Tò mò không phải là xấu. Không chỉ nhà khoa học mới tò mò, rồi đặt câu hỏi, tại sao lại như thế này? Tại sao lại như thế kia? Sau đó, nghiên cứu để tự tìm câu trả lời cho mình. Từ đó, tìm ra những định lý, lý giải các hiện tượng tự nhiên và phát minh ra vật dụng phục vụ cho cuộc sống. Nhưng dân ta thường tò mò thái quá về những chuyện không nên. Ví dụ tai nạn trên đường phố hay những chuyện ngồi lê đôi mách. Trong khi một nhóm đang nói về người nào đó, thì dù người khác không quen biết với người được nhắc đến trong câu chuyện, vẫn thường háo hức. Tiếp theo thì thế nào nữa? Ghê đến thế cơ à? Rồi, nhìn thế mà kinh thật đấy. Có nhóm chơi với nhau, khi một người có người yêu, thì mọi người còn lại ra sức đặt câu hỏi về nhân vật bí ẩn kia. Tất cả mọi người hầu hết đều có tính tò mò. Nhiều người vì tò mò, tự mình tìm câu trả lời và dần trở nên tài giỏi. Nhưng có những người lại tò mò quá mức để vô tình làm tăng thêm nỗi đau, làm tổn thương đến người khác. Vũ Lan Dung.
Ảo.
Giám đốc một bệnh viện ở thị xã nọ cầm dao mổ là hay gây tai họa. Mổ sản phụ làm chết thai nhi, cắt ruột thừa làm rách ruột già. Ông mổ xong bệnh nhân thường phải chạy lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Điều đáng nói là ông hay giành mổ, và mỗi lần gây tai họa là cãi cối cãi chày để chạy tội. Tôi hỏi một bác sĩ ở đó, ông giám đốc có vẻ kém lương tâm nghề nghiệp. Vị bác sĩ hạ giọng cho biết, ông ta có nghề đâu mà có lương tâm nghề nghiệp. Bằng bác sĩ của ông ta có được do mua bán sau một đợt học tại chức. Một trung tâm thương mại, khi lập dự án thì có hai hồ xử lý nước thải, nhưng hoàn thành thì không có hồ xử lý nước thải nào cả. Đất đã bị xẻ lô, bán nền hết. Nên trung tâm thương mại đi vào hoạt động gây ô nhiễm nặng nề cho xung quanh. Tôi nói, ông trưởng ban quản lý dự án này thiếu lương tâm nghề nghiệp. Một kỹ sư giải thích, ông ta từ trưởng ban quản lý chợ được giao làm trưởng ban quản lý dự án trung tâm thương mại. Không có nghề xây dựng, nên không có lương tâm nghề nghiệp xây dựng. Ông nọ dẫn đầu đoàn thanh tra về thanh tra một doanh nghiệp nhà nước. Gần một năm sau, đưa ra báo cáo kết quả thanh tra, coi doanh nghiệp như một xã. Toàn vận dụng pháp luật về hành chính để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tôi hỏi, đại diện ngành tài chính có mặt trong đoàn thanh tra và được trả lời, trưởng đoàn không biết nhưng chúng tôi góp ý, ông ta không nghe. Hiện nay, trong một số cơ quan công quyền, không ít người được đặt vào một cái ghế nhưng không có chuyên môn về công việc mình phụ trách, nên làm không nổi. Như vậy thì khó nói đến uy tín nghề nghiệp hay lương tâm nghề nghiệp. Thiếu lương tâm nghề nghiệp thì cũng khó nói đến những vấn đề lớn lao hơn. Sáo nghệ. Nói khích. Ca dao, tục ngữ ngày xưa, có không ít câu nói về tầm quan trọng của lời nói trong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử hàng ngày. Ví như, lời nói đổi máu. Được lời như cởi tấm lòng. Có lời nói thêm bạn, nhưng cũng có lời nói chuốc thù, gây nên tai họa cho người khác. Nói khích là một hình thức châm chọc, kích bác, suối bẫy, dụng ý không tốt. Nó diễn ra thật đáng buồn, không phải hiếm trong đời sống người Việt. Rõ nhất là chuyện sinh con trai, con gái. Một gia đình sinh toàn con gái, chắc hẳn ông bố ấy không tránh khỏi nhiều lần uất nghẹn bởi phải nghe những lời nói khích từ bạn bè, kể cả tụi đàn em sinh sao đẻ muộn. Nào là không có con trai đời ngắn lắm, bố vợ phải đấm thôi. Lúc chết, lấy đâu người chống gậy? Thường xuyên nhất vẫn là khi dự tiệc, ngấm chút men rượu. Những lời nói khích, mặc sức tuôn ra nửa đùa, nửa thật. Tưởng chừng vô ý, nhưng lại làm xót lòng người khác, thậm chí dẫn tới xô xát. Đặc biệt, vẫn còn dòng họ có lệ đóng góp ủng hộ theo, xuất đinh, con trai. Nhà toàn con gái, dù có muốn tỏ chút lòng hiếu thảo với tổ tiên, gia tộc cũng rất khó khăn. Chẳng ai chịu nhận bởi con gái ngoại lai. Có người còn độc mồm, nhà ấy vô đinh, nối dõi đâu cần ủng hộ làm chi. Còn với lớp trẻ, dường như khích bác, mô kích là chuyện thường nhật. Từ mối bất hòa, nho nhỏ, mang tính cá nhân. Nhưng khi thêm vài câu nói khích, tướng hổ gan thỏ, không dám thì hèn, như đổ thêm dầu vào lửa, khiến xung đột lan ra cả làng, cả tổng. Bởi thế mà không ít làng trên, xóm dưới gầm ghè, mâu thuẫn chỉ bởi do những lời kích bác vô tâm, thiếu văn hóa gây ra. Đau xót nhất là những vụ ẩu đả, chém giết thương tâm trong giới trẻ mà báo, đài thỉnh thoảng vẫn nêu. Nguyên nhân đơn giản chỉ do có kẻ kích bác, người thêm lời số bảy, làm cho máu yên hùng nổi lên. Lối nói này đang trở thành hạt sạn trong lối sống vốn trọng tình nghĩa của người Việt mà cần sớm dứt bỏ. Hoàn thành. Khoe khoang. Lâu lắm rồi tôi mới có điều kiện về thăm quê. Lại đúng dịp trưởng họ mời dự liên hoan ăn mừng nhà thờ họ mới khánh thành. Được trưởng họ cho biết, họ chúng tôi có đến 11 vị tiến sĩ. Còn cỡ thạc sĩ như tôi phải đến gần 40 người. Và ông nhắc nhở khéo. Chú học hành, làm ăn như thế nào cũng phải cố gắng làm cái tiến sĩ cho bằng anh, bằng em. Lúc ấy, tôi chỉ biết cười trừ. Họ hàng nhà tôi chủ yếu ở làng quê. Có mấy ai đi làm ăn xa đâu. Sao mà nhiều tiến sĩ và thạc sĩ thế nhỉ? Tôi đem điều thắc mắc đó hỏi mẹ. Mẹ bảo, để có được danh sách đó là công của các ông trưởng họ. Ông đã nghiên cứu gia phả họ ta trong 10 đời gần đây và tìm bằng được những con cháu có bằng tiến sĩ, thạc sĩ. Ông ấy tự hào lắm. Đi đâu cũng đem danh sách tiến sĩ, thạc sĩ đó ra khoe. Nhất là các dịp họp mặt giữa các họ với nhau. Nhưng thực tế, trong số những tiến sĩ, thạc sĩ mà ông trưởng họ luôn giới thiệu đó, có mấy ai về làng? Đúng là phủ danh vô thực. Hay một công chuyện khác. Vừa đến nhà anh Sang đồng hương, chưa kịp hỏi han sức khỏe, anh đã vào ngay chủ đề. Con gái nhà chú năm nay học hành thế nào? Có được học sinh giỏi không? Con bé Hà nhà tôi học môn nào cũng giỏi. Ăn rồi là chỉ biết ngồi vào bàn học, không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nhưng lúc đó, tôi lại thấy con bé đang ngồi ở bàn học, mặt mày nhăn nhó, có vẻ không hứng thú gì. Không biết ông bố huyên thuyên nhiều chuyện thế, có hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu cháu bé không nhỉ? Hết chủ đề con cái, anh lại chuyển sang chủ đề công việc. Đại loại là công việc dạo này khá rảnh rỗi, làm công ăn lương, nên cứ đến giờ thì làm, hết giờ thì về, vừa thoải mái, nhàn hạ, mà vừa thu nhập không kém ai. Thế nhưng, anh lại phàn nàn công việc như thế, không phát huy được năng lực sở trường của bản thân. Ngày trước tích cực, năng động là thế. Vậy mà bây giờ, đầu óc, chân tay cứ ì ra, rối tinh, rối mù cả lên, không suy nghĩ, viết lách được gì. Rồi những bản báo cáo thành tích cá nhân và tập thể ở một số cơ quan, đơn vị, đôi khi cũng thấy na ná bản khoe công kể trạng. Không ít những cơ quan, đơn vị lại dựa vào đó để đánh giá công việc, đánh giá con người. Nếu chỉ dựa vào bản báo cáo thành tích, thì làm sao giáo dục được tính thật thà, khiêm tốn? Bởi những cá nhân, tập thể, âm thầm làm việc phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, liệu có thiệt thòi không? Tính khoe khoang bao giờ cũng gắn liền với việc nâng cao yếu tố chủ quan và đổ lỗi cho khách quan. Cái gì gắn với bản thân mình đều tốt. Còn nếu có hạn chế thì do điều kiện bên ngoài tác động. Vì mục đích mà người khoe khoang muốn hướng tới là được khen ngợi nên chủ đề để khoe khoang vô cùng phong phú. Phải chăng căn bệnh thành tích trong giáo dục cũng xuất phát từ tâm lý thích được khen ngợi của nhiều người? Điều này cũng có nghĩa là khoe khoang là một căn bệnh khá trầm kha, biểu hiện trên nhiều lĩnh vực. Nếu ai mắc bệnh này, khó nhìn thấy được hạn chế của mình, thế thì khó mà tiến bộ được. Lê Phạm Phương Lan. Thích giáo dục. Ở mọi lúc mọi nơi, hầu như mọi người có chức vụ lớn nhỏ nào đó đều mạnh dạn hùng hồn và long trọng đề cập công tác giáo dục nhằm làm chuyển biến nhận thức xã hội. Phiên tòa xử tội buôn bán ma túy. Một vị quan tòa thẩm vấn. Bị cáo là người có học. Lẽ ra phải biết làm ăn lương thiện để xây dựng hạnh phúc gia đình, góp phần xây dựng xã hội. Nhưng bị cáo lại đi buôn bán ma túy. Bị cáo có thấy hành vi của mình là tội ác, gây hậu quả khủng khiếp cho xã hội và cho chính gia đình bị cáo hay không? Sau phiên xử, tôi hỏi vị quan tòa, khi đã rõ chứng cứ của tội trạng, thì vấn đề bị cáo cũng như những người có mặt quan tâm là mức án. Sao còn phải hỏi dài dòng? Vị thẩm phán giải thích, để giáo dục xã hội. Một bài báo viết về một công chức tham ô có đoạn. Lẽ ra, ông được tin cậy giao trọng trách, thì phải vì dân, vì nước. Đằng này, ông đã lợi dụng sự tin cậy ấy, lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thu vén cá nhân, nhằm vinh thân, vì gia. Tôi hỏi tác giả, báo chí là thông tin, đưa chứng cứ để làm rõ sự việc. Sao lại viết dưới dạng giả định, lẽ ra, tác giả hồn nhiên, để giáo dục. Có thể kể thêm hàng loạt ví dụ tương tự. Nhiều người có chức vụ, dù lớn hay nhỏ, đều hùng hồn và long trọng đề cập công tác giáo dục nhằm làm chuyển biến nhận thức xã hội. Từ thiết lập trật tự giao thông để giảm tai nạn, chống ma túy, chống uống rượu hút thuốc, bảo vệ môi trường đến sinh đẻ có kế hoạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng cuộc sống văn hóa, làm đường giao thông và đưa trẻ đến trường, từ các đoàn thể quần chúng đến các cấp chính quyền, từ các cơ quan tư pháp đến các cơ quan dân cử đề ra, việc gì cũng nêu biện pháp hàng đầu là giáo dục làm chuyển biến nhận thức xã hội, tức là giáo dục cho toàn xã hội, toàn dân biết mà làm. Hiển nhiên, các quá trình phát triển là quá trình thay đổi nhận thức, từ bỏ tư duy lạc hậu vươn tới tư duy tiên tiến, phải coi trọng công tác giáo dục. Song giáo dục cao nhất là tự giáo dục, cũng như cốt lõi của việc học tập là tự học. Việc xã hội do toàn xã hội làm, nhưng quản lý chuyên ngành có trách nhiệm làm trước để hướng dẫn xã hội làm theo, như anh cảnh sát giao thông phải gương mẫu chấp hành luật giao thông để duy trì trật tự giao thông cho toàn xã hội. anh kiểm sát viên phải thông tỏ và tự giác chấp hành pháp luật mới giám sát được cơ quan tư pháp. Khi mọi ngành, mọi cơ quan, mọi người quá chú trọng hô hào giáo dục xã hội thì chưa coi trọng đúng mức tự giáo dục bản thân. Việc gì cũng quá đề cao trách nhiệm của toàn xã hội thì ít thấy trách nhiệm cụ thể của tập thể nhỏ và cá nhân. Kết quả là nhiều người nói mà ít người làm. Xã hội có nhiều phong trào chung chung mà thiếu tính chuyên nghiệp, nhận thức có tăng nhưng hành vi không đổi. 6 nghệ. Không chính kiến. Không ít người lấy im lặng là vàng. Dĩ hòa vi quý, chín bỏ làm 10 làm phương châm sống. Lối ứng xử này có thể phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể như giải quyết mối quan hệ vợ chồng, gia đình, bè bạn. Tuy nhiên, nếu những công bộc của dân mà đem cách ứng xử này vào công việc cơ quan thì thật tai hại. Đã từ lâu, chúng ta quá quen với việc các cuộc họp, đại hội, hội thảo đều thành công tốt đẹp. Trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan chủ yếu là diễn đàn để thủ trưởng nói. Các ý kiến đóng góp, phần đa nói về điểm mạnh, điểm yếu nêu ra cho có lệ, và chắc chắn lỗi này thuộc về tập thể. Cũng bởi thiếu chính kiến mà nhiều người không dám phát biểu, không nói hết sự thật, che giấu khuyết điểm. Hậu quả mang lại, cơ quan, đơn vị không mạnh, thậm chí đây là nguyên nhân để lãnh đạo thao túng, vi phạm pháp luật. Bài học trong vụ BMU-18 còn đó. Khi sự việc vỡ lở, người ta mới phát hiện ra đơn vị lá cờ đầu của ngành giao thông vận tải có đảng bộ liên tục được công nhận là trong sạch vững mạnh, thực sự là nơi vi phạm nghiêm trọng chế độ sinh hoạt đảng. Ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên rất kém. Nhiều đảng viên biết sai nhưng không dám đấu tranh, làm rõ. Thái độ không dám bộc lộ cái tôi của không ít cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học đã làm ảnh hưởng đến sự lớn mạnh của đất nước. Người ta đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của những giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng bao nhiêu phần trăm trong số đó có ý nghĩa thực tiễn, áp dụng được vào cuộc sống? Người làm luận văn, nghiên cứu khoa học phần nhiều là lựa chọn những đề tài vô thưởng vô phạt, mang nặng lý thuyết, thậm chí xa rời cuộc sống. Vì sao? Có nhiều lý do. Trong đó, không thể không kể đến ý thức, không ham sáng tạo, thích chọn giải pháp an toàn. Quang Tùng, Hòa Bình. Khôn vặt, gian vặt. Nặng nhất trong những thứ trên là gian vặt. Thực ra, tôi chỉ muốn thẳng ra là ăn cắp vặt. Điều này có dễ làm chúng ta bị tổn thương không? Nếu chúng ta không nhìn thẳng vào căn bệnh này, thì hậu quả sẽ rất trầm trọng. Truyền hình từng phát những vụ việc thật đau lòng. Mấy gia đình kia đã từng bị đánh trộm cá dưới ao, mất vài cây mía trong vườn. Liền chăn dây điện trần quanh ao và vườn. Kết cục đã giết chết mấy đứa trẻ con hàng xóm. Sự việc xảy ra thật là thê thảm. Trước kia còn có cả vài vụ ngộ độc dưa lê. Chỉ vì bà con trồng dưa bôi phân đạm lên vỏ dưa để đề phòng hái trộm. Rồi họ lại hái dưa đem bán, gây ngộ độc cho nhiều người. Nạn lấy của người nhiều nơi, nhiều chỗ nở rộ đến mức trong dân gian còn có câu tích cực cầm nhầm, hạn chế bỏ quên. Nhưng ăn cắp vặt là một việc thao tác cụ thể, còn gian vặt thì nhẹ hơn, nhưng cũng rộng hơn và phổ biến hơn. Chúng ta hãy cùng nhìn nhận. Khôn vặt. Điều này thì thể hiện muôn hình vạn trạng trong từng cử chỉ, lời nói, việc làm. Người Việt thường trực duy trì cách khôn vặt, chẳng hạn như ăn cổ đi trước, lội nước đi sau, hay nằm giữa không mất phần chăn, đục nước béo cò, mượn gió bẻ măng, dậu đổ bìm leo. gian vặt. Tình trạng gian vặt khá đại trà, như trên đã trình bày, có khi gây ra những vụ án mạng rất thương tâm. Nhiều lần tôi đi đường gặp cảnh thế này. Một cô gái nhà quê đèo mẹ cam đi bán. Xe cô đổ, cam bắn tóe tung xuống đường. Vậy mà những người đi qua chẳng giúp. Còn vừa đi xe đạp, vừa cúi xuống lượm mấy quả cam, rồi phóng mất. Đáng tiếc thay, làm việc đó có cả những quý ông trông rất bảnh bao. Hay nhiều lần khác, tôi thấy người phóng xe máy phía trước chỉ cần bị bay mũ, người phóng xe máy phía sau, sau đó đã thò chân kêu cái mũ trên mặt đường và phóng đi như thể ta chỉ lượm một chiếc lá rơi. Một lần, tôi gặp một đôi trai thanh gái lịch, mặt rất lịch thiệp. Chàng phóng xe bừa bãi, mặt phải một người chạy cùng chiều. Chàng liền quay đầu xe lại. Tôi nghĩ, anh chàng thật tử tế, chạm vào người ta còn biết quay lại xin lỗi. Nhưng hóa ra không phải, vì chiếc ba lô của cô bạn anh ta mắc phải ghi đông của chiếc xe kia, nên anh chàng đành quay xe lại. Đấy cũng là một cách gian, bởi vì người ta định đánh bài lờ trước một bổn phận của mình. Ở nhiều thành phố lớn giờ đây, người ta thường thấy cảnh những chú mèo bị buộc dây trói lên cổ, xích vào chân bàn, chân ghế. Vì chỉ cần các chú bị xển ra một chốc thôi sẽ bị câu ngay. Cả chó cũng vậy. Chủ nhân phải xích các chú trong nhà. Nếu để chúng ra ngoài sẽ bị câu làm món, cày tơ bảy món ngay. Nạn gian vặt còn phát triển ngay trong giới chữ nghĩa. Có nhiều người có học, nhà văn, nhà thơ hẳn hoi, mà họ ngang nhiên nói thế này: có cuốn sách quý mà cho mượn đã ngu, còn ngu hơn mượn được cuốn sách quý còn đem trả lại. Thật ra chẳng có chút cơ sở nào cho liêm sĩ. Cuốn sách dù quý đến bao nhiêu mặt lòng, làm sao quý bằng nhân cách của con người? Có mượn thì phải có trả. Tại sao lại đánh bài lờ để hủy hoại bổn phận của nhân cách? Tình trạng gian vặt còn lan tràn trong giới học thuật đến mức các sinh viên thì đua nhau coi cóp bài thi, còn không ít giáo viên đánh lộ đề thi để kiếm chác. Sự việc này rất nghiêm trọng. Trong những năm qua, nhiều lần đề thi bị lộ. Tự hỏi ở đâu lộ ra, nếu không phải từ chính các thầy, các cô. Có lần vài nhà văn, mấy nhà thơ ngồi với nhau. Một nhà văn kia liền khoe anh ta có rất nhiều bật lửa đẹp. Vì đi đâu thấy bật lửa của người khác đẹp, anh liền bỏ túi. Thật là hết chỗ nói. Nạn đạo văn cũng lây lan mạnh. Thôi thì đếm kỹ ra, không ít các nhà văn, nhà thơ xứ ta tưởng gần như y nguyên cả một truyện ngắn, một bài thơ của xứ người, cũng như tưởng lẫn của nhau. Có nhà phê bình kia ra được cuốn sách liền bị tố giác. Anh ta tưởng y nguyên cả một chương nói về một nhà thơ thời thơ mới của một tác giả khác. Nhiều bài báo đã chỉ tận tai, dai tận trán anh ta thuận ở chỗ nào. Vậy mà khi tái bản cuốn sách của mình đến lần hai, lần ba, anh ta vẫn cứ để nguyên chương đó theo kiểu đã rồi, lâu quá của người, trẻ hóa của ta. Tình trạng gian có chủ đích ở giới học thuật đã thế, còn trong dân gian thì khỏi phải bàn. Chúng ta đã từng nghe có những vụ tháo cốp xe ngay trên đường phố, ngay cả khi chủ nhân của chiếc xe vẫn ngồi trên xe, chỉ mới hãm xe chạy chậm lại ở chỗ đông người. Cách đây vài ngày, khi dừng xe trước một ngã tư, tôi cùng nhiều người đều thấy một thanh niên làm nghề thợ máy băng qua đường, và anh ta thản nhiên cúi xuống tháo chiếc nắp xăng của một chiếc xe tải loại vừa. Thật là trơ tráo, không chỉ ở hành động đó, mà tôi càng thấy mình trơ tráo cùng với mọi người xung quanh. Chúng ta vừa nhát, vừa quen với hành động đó đến độ giữa ban ngày ban mặt, người ta có thể lấy cắp trước mặt mọi người mà biết là mình sẽ chẳng việc gì. Đã gian thì chẳng ai thích, vì nó hủy hoại sự trong lành của đời sống. người Việt đã trào phúng cái gian khá tràn lan của mình bằng kiểu phân tích ký tự dân gian, nghĩa là đã là dân thì phải gian. Mong rằng đó chỉ là lối nói hóm hỉnh để cảnh tỉnh chúng ta tránh xa và loại bỏ cái gian. Nguyễn Hoàng Đức. Triết lý con rùa. Đến một ngày buồn, khi tôi nhận ra rằng để thực hiện các công việc mới thật không dễ dàng, tôi đã thử cố giải thích lý do nào, triết lý nào giúp người ta có thể tồn tại như vậy. Bản tính nào của người Việt Nam cho công việc chậm chạp như vậy? Tuy chưa thể triết tự cặn kẽ, nhưng vài lý luận sau cũng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Xin được tự giới thiệu, tôi là một con rùa, là một trong tứ linh. Vì vậy, tôi mang trong mình một truyền thống sâu đậm. Và hơn lúc nào hết, tôi thấy triết lý sống của mình được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam, đặc biệt với trí thức trẻ. Sau đây, tôi sẽ làm sáng tỏ đầy đủ các vấn đề từ dinh dưỡng đến lối sống. Đầu tiên, về vấn đề dinh dưỡng, các bạn trí thức trẻ cần phải có một dạ dày kiểu rùa, tức là duy trì sự tồn tại với mức đầu vào tối thiểu. Hầu hết các trí thức trẻ hiện nay đang công tác tại các nơi công quyền hay viện trường nghiên cứu nào đó đều chỉ có một loại lương duy nhất, là lương theo đúng bậc của nhà nước. Khác xa với các bạn bè đã tham gia trong lĩnh vực kinh doanh, làm cho công ty nào đó hoặc đã xuất ngoại, các trí thức trẻ của chúng ta đa phần phải tìm cách kiếm thêm phần thu nhập, nếu không muốn ngửa tay xin tài trợ của cha mẹ, dù đã đến tuổi tam thập nhi lập. Sáng sớm, tại các bến xe thỉnh thoảng vẫn thấy các tay xe ôm kính trắng, đôi khi còn mang cả cặp tranh thủ một vài cuốc trước khi đến nhiệm sở. Gia sư vẫn được lựa chọn dù phải tranh giành thị phần từ các sinh viên vốn khó khăn không kém. Chắc hẳn sẽ có một tổng kết thú vị nếu có một nghiên cứu về các cách kiếm sống của tầng lớp này. Tiếp theo về phong cách sống, tôi xin truyền đến cho các bạn một cuốn cẩm nang mang tên Rùa và Thỏ. Cuốn này tôi đã đúc rút kinh nghiệm bằng cả cuộc đời. Đó là bí quyết thắng lợi và đang được rất nhiều bạn trí thức trẻ áp dụng. Đối với các bạn, hiện đang chỉ là một chi tiết nhỏ trong một bộ máy công kềnh nặng nề nhưng đầy sức mạnh. Nó sẽ dễ dàng nghiền nát các bạn nếu dám cản trở sự chuyển động của nó. Trong quá trình đi lên, các bạn sẽ cần càng cứng cáp bao nhiêu, chậm rãi bao nhiêu càng tốt. Do đó, quy cách sống của tôi, của rùa đáng để các bạn học hỏi. Tôi không ngạc nhiên khi một bạn trẻ vừa được giao nhiệm vụ tâm sự, nói chung là nên nghe lời sếp, đừng quá sáng tạo, càng chạy nhanh càng chết. Tôi biết nhiều bạn cảm thấy băn khoăn, như thế làm sao mà tiến bộ được, làm sao mà đi lên được. Xin các bạn hãy đọc cuốn thánh kinh của tôi, Rùa và Thỏ, để hiểu được triết lý này. Các bạn cần hiểu rằng, trong một nơi mà sống lâu lên lão làng, thì các đức tính kiên nhẫn và sống dai của rùa là lợi thế không thể thiếu. Thực tế, ở Việt Nam cũng cho thấy tên tôi đã nổi danh. Các dự án cho đến các cách hành xử mang tên tôi đã cho thấy một phong cách rùa hiện hữu. Các bạn trí thức trẻ cũng đang góp phần to lớn trong việc tôn vinh phong cách sống này bằng cách hàng loạt các binh đoàn rùa tại các nơi vẫn đang nằm chờ thời. Và nếu các bạn rùa thì các bạn sẽ lên rất nhanh. Các bạn đã thấy chưa? Bạn có thể dùng tên tôi như một tính từ. Đó là hiệu quả của việc phong cách của tôi đã đi vào cuộc sống, hiện hữu và không thể phai nhòa. Nói tóm lại, phong cách sống của tôi là một thực tế thành công không thể chối cãi. Nó tốt hơn cách bạn đọc Đắc Nhân Tâm hay sơ đồ tư duy nhiều lần. Nó sẽ giúp các bạn vững vàng sống sót, nhưng các bạn đừng ngạc nhiên khi ai đó gọi ra đúng cách mà bạn đang sống. Đồ con rùa. Đàm Quang Minh. Thiếu tự tin. Thiếu tự tin là nguyên nhân của hầu hết mọi thất bại. Vậy nhưng, trong số chúng ta, không ít người có nhiều biểu hiện của sự thiếu tự tin. Trong giao tiếp, người Việt ít khi bắt chuyện hoặc không thích trò chuyện với người lạ. Do vậy mà bỏ qua nhiều cơ hội làm quen, kết bạn. Thiếu tự tin khiến người ta khó cởi mở, tự nhiên trong trò chuyện. Do vậy, làm giảm hiệu quả giao tiếp. Một cô bạn học tiếng Anh năm cuối ở Huế, 4 năm liền, đứng trong top học giỏi của lớp, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với người nước ngoài. Cùng lắm là chỉ đường cho họ. Cô bạn kể, có lần nói chuyện với người nước ngoài, nhưng không tự tin về vốn ngoại ngữ của mình, nên cô đã nói lúng búng và làm người đó hiểu nhầm tai hại. Thế là cô lại càng ngại nói chuyện với người nước ngoài. Trong công việc, người Việt chúng ta lại ít thể hiện bản lĩnh. Ví dụ như đi phỏng vấn xin việc, người Việt thường không dám thể hiện cá tính của mình, khiến người tuyển dụng thiếu tin tưởng, dẫn đến bỏ lỡ nhiều cơ hội xin việc. Người Việt Nam được đánh giá là giàu tính sáng tạo, nhưng do thiếu tự tin, nên thường đi theo những lối mòn mà không dám ứng dụng những sáng tạo mới mẻ, có khả năng đem lại hiệu quả công việc cao. Người Việt thường không dám đề nghị tăng lương, trong khi mình hoàn toàn xứng đáng. Trong học hành, thi cử, học sinh, sinh viên Việt Nam rất ngại phát biểu hoặc đứng nói trước đám đông. Đa số, họ thiếu định hướng nghề nghiệp tương lai. Khi được hỏi sẽ làm gì, ở đâu khi ra trường, hầu hết đều trả lời là chưa nghĩ đến. Trong thi cử, kiến thức là quan trọng nhất, nhưng tự tin là điều quyết định. Thiếu tự tin dẫn đến thiếu quyết đoán, nhút nhát, không dám đưa ra các quyết định cần thiết và đúng đắn của đời mình. Không có chính kiến, không dám đưa ra quan điểm. Đây cũng là nguyên nhân, là một bộ phận người Việt có tư tưởng sống chung với cái xấu. Không dám lên án, bác bỏ cái xấu. Không dám đứng về cái đúng, bên vực kẻ yếu. Khi đã đánh mất niềm tin vào bản thân, thì sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa. Danh ngôn. Nếu tin là mình làm được, thì chắc chắn sẽ làm được. Và phải quyết tâm hành động để đạt được mục tiêu đó. Sức lực, khả năng của mỗi người là có hạn, nhưng nghị lực thì vô hạn. Có niềm tin vào bản thân là đã đi được hơn một nửa đoạn đường thành công. Thúy Trần. Mẹo vặt. Thực ra, nói dối là bệnh chung, chả phải cán bộ mới mắc. Dân mình cũng lắm anh gian, dùng mẹo vặt. Nhưng có lẽ thời đại của mẹo vặt đã hết, muốn bước lên được phải có thực lực. Cuốn truyện cổ Nhật Bản, ở lời giới thiệu có viết người Nhật trọng chữ tín, ghét dối trá. Điều này thể hiện ngay trong các truyện cổ của họ. Khi dịch truyện cổ nước ngoài sang tiếng Nhật, họ cũng chọn lọc. Những chuyện mà nhân vật chính diện nói dối trí trá dù với bất cứ mục đích gì, họ cương quyết không xuất bản vì ngại sẽ làm trẻ em nhiễm thói xấu đó. Có phải vì trọng chữ tín mà người Nhật rất thành công trong kinh doanh? Tôi hỏi nhiều doanh nhân của ta quan điểm về chữ tín. Đại đa số đáp nó quan trọng bậc nhất. Dối trá nếu có đem lại thành công cũng chỉ là nhất thời. Từ kinh doanh nói sang lĩnh vực hành chính tư pháp, cán bộ mà thiếu tôn trọng chữ tín, dối trá thì nhiều hệ lụy nghiêm trọng sẽ đến. Những căn bệnh đang được chúng ta mổ xẻ phân tích rất nhiều thời gian gần đây như tham ô, lãng phí, chạy bằng, chạy chức, thích thành tích, ngại đấu tranh, xem ra đều dính dáng đến bệnh nói dối. Cán bộ mà nói dối thì dân khổ. Cách đây chưa lâu, Tiền Phong có bài khi người dân dùng máy ghi âm nói về trường hợp anh Hai Lúa lặn lội từ Củ Chi ra Hà Nội khiếu kiện. Trong cặp táp có chiếc máy ghi âm nhỏ. Tại mấy ổng, trước nó một đằng, sau nó một nẻo. Tôi nghe hoài mệt quá, nên phải xài cái này cho họ khỏi cãi. Hai Lúa giải thích với phóng viên. Việc của Hai Lúa, nếu cán bộ trung thực, anh đã không phải khiếu kiện kéo dài năm này qua năm khác, cấp này qua cấp khác. Đã có một phóng viên dành hẳn một ngày ngồi ở trụ sở tiếp dân tỉnh N, để rồi rút ra được một nhận xét. Chỉ thấy người dân yêu cầu cán bộ làm đúng luật, chứ không thấy cán bộ yêu cầu người dân làm đúng luật. Thực ra, nói dối là bệnh chung, chả phải cán bộ mới mắc. Dân mình cũng lắm, anh Giang. Tôi nhớ, các cụ phê bình tỉnh Giang thường kể chuyện mấy anh bán lợn giống. Gần đến chợ, đem dìm xuống ao, lợn con uống no nước, bụng căng da mịn dễ bán. Trẻ con mà tính Giang các cụ mắng, mày đừng bắt chước thằng bán lợn giống. Mà thôi, chuyện xưa chả nói nữa. Mới đây có chuyện người về từ Tâm Bảo. Anh ngư dân thèm tiền cứu trợ, dẻo miệng bịa chuyện sống sót 13 ngày giữa bão bùng, biển cả, ly kỳ hơn cả chuyện cá tháng tư. So với anh bán lợn giống, thì anh này còn là đại sư phụ. Tuy nhiên, cán bộ nói dối vẫn đáng trách hơn người dân, vì cán bộ có chức, có quyền, dễ gây hậu quả xấu. Hồi mới bỏ bao cấp, trên báo có chuyện cổ tích Tân Trang thỏ chạy thi với rùa. Hai nhân vật lịch sử này mở cuộc tái đấu, hẹn trước đường đua từ A đến B. Bốn cũ soạn lại. Họ nhà rùa tối ấy gà gật phục sẵn suốt dọc A, B. Sáng ra, ban tổ chức đổi đường đua A, C không liên quan gì B cả. Thỏ vọt chạy, loáng cái tới C. Rùa mới nhễ nhại bò khỏi A một đoạn. Câu kết của chuyện là thời đại của mẹo vặt đã hết. Muốn bước lên được, phải có thực lực. Đinh Anh Tuấn.
Bệnh quên.
Nhà thơ Vũ Quần Phương sang Mỹ về, nhận xét đại ý. Người Việt ta ra nước ngoài có ưu điểm hòa nhập nhanh, nắm bắt khoa học kỹ thuật nhanh. Song nhược điểm là đánh mất bản sắc của riêng mình cũng nhanh. Tôi chưa được sang Mỹ, chỉ chứng kiến hai vợ chồng người bạn. Anh chồng Việt Kiều Na Uy lấy cô vợ trong nước, rồi đưa vợ sang 3 năm nay. Hôm nọ họ về nước, ngồi cà phê hôn môi nhau chút chích trước mặt mình. Họ không ngượng, tự dưng mình lại ngượng. Cô vợ người Hà Nội, anh chồng quê Nam Định, vẫn còn bố mẹ ở đó. Tôi hỏi, về Nam Định chưa? Cô vợ đáp, chưa, bọn em định trước khi đi, sẽ về đấy rồi mới đi. Nghe đáp vậy thấy buồn. Về nước 10 ngày mà vẫn ở lì Hà Nội, chưa về Nam Định thăm bố mẹ chồng, là cớ làm sao? Chả cứ ra nước ngoài mới mắc bệnh quên. Có những việc trong nước rút thành bài học hẳn hoi, vẫn không nhớ. Vừa bài học về nhà máy bia, đến bài học về nhà máy xi măng, lại đến ngay bài học về nhà máy mía đường. Thật lắm bài học, bài nào cũng na ná nhau. Lý ra học một lần phải thuộc, vậy mà mãi vẫn không thuộc. Chả hay quên thì bệnh gì vào đây. Mới hôm nào người ta đổ xô đi mua đất, đẩy giá cao chót vót, làm cho đất nóng bỏng, rồi giá cả vượt giá trị. Người bán thì có, người mua thì không. Đất quay ra đóng băng. Hối người vay tiền ngân hàng, méo mặt trả lãi. Bài học nhãn tiền là thế, mà nhiều người vội quên. Bằng chứng là người ta đang ào ào đổ xô đi mua cổ phiếu, hòa nhau xông lên sàn. Hỡi ôi, cái cổ phiếu nó trồi sụp còn nhanh hơn đất, khó lường hơn đất. Đại tỷ phú trong một giờ đấy, rồi phá sản cũng chỉ trong một giờ đấy, chứ lâu là gì. Lan man sang chuyện thể thao. Trước trận Việt Nam gặp Thái Lan tại sân Mỹ Đình, người ta tán ngầm mầm rằng cơ may 50-50 chia đều hai bên. Có lẽ chỉ là khát vọng, mà thể thao thì phải tán theo khát vọng mới phê chăng. nhưng cũng có lẽ người ta hay quên nữa. Bởi nếu không quên, người ta sẽ nhớ đội tuyển vừa khuyết mất 7 chàng, tài nhiều, tật lắm, đang bận hầu tòa. Và ngay cả khi đủ, thì tỷ lệ vẫn là 51-49 nghiêng về Thái. Sau trận đấu thua 2 bàn trắng, người ta bắt đầu tán chuyện ông thầy áo ở Việt Nam hơi bị lâu rồi đấy. Chỗ này đã nói thì phải cho hết nhẽ. Chỉ nói đến ông Riddle, đến đội tuyển là còn quên nhiều thứ khác. Chẳng hạn thể lực. 7 năm bóng đá chuyên nghiệp, tuyển thủ quốc gia vẫn hụt hơi nửa cuối hiệp 2. Lỗi này không thể do huấn luyện viên đội tuyển được. Đang đá lại thôi chạy rút cúc đi bộ, chiến thuật nọ, miếng đánh kia mà làm gì? Nhà tôi ở thuộc làng cổ ngoại ô Hà Nội, vài đường phố mới mở cắt ngang, nhà cao tầng, thấp tầng lô xô rồi lên. Quán trọ hàng, karaoke, tiệm gội đầu, hàng internet bung ra. Làng thay đổi nhanh quá. Nhiều người sống một đời ở đây. Giờ cố thử hình dung cảnh làng dăm năm trước mà chịu đấy. Nhà văn Trần Huy Quang tâm sự, mỗi lần về quê, ông lại mang mát nhớ cây đa bến nước, bởi làng ông giờ chẳng còn cây cổ thụ nào nữa. Hôm rồi, đi ăn cỗ cưới ở nhà văn hóa mới xây trước đình, tôi nghe người làng kháo nhau cái nhà văn hóa này hình chữ chạm, hướng đình. Người làng dạo này chết trẻ nhiều quá. Người khác lại nói, tại chúng đua nhau hút hít, bụi đêm, tổ lái, chứ chạm cái gì. Cãi nhau vậy, chả biết ai đúng. Có một điều rất rõ là lứa thanh niên làng bây giờ, nhiều đứa đã quên mất, vừa mới đây thôi, làng mình như thế nào.